là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 1 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, sẽ là ghi nhận những đóng góp của những người dân Thái Bình lên khởi nghiệp và xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm 2022 và 2023, Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu đã tổ chức 70 cuộc giám sát tập trung vào các lĩnh vực phát triển giao thông nông thôn, việc chi trả chế độ, chính sách cho giáo viên học sinh các đơn vị trường học, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, xây dựng cơ quan đơn vị, thôn bản tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa. Thời gian tới, Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu sẽ tăng cường hoạt động giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác quản lý một số chương trình dự án, chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị mà cử tri quan tâm.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã lựa chọn 8 địa bàn xã thị trấn, một cơ quan, một cơ sở giáo dục tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tập trung duy trì vận động thường xuyên tại tất cả các xã thị trấn và cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn. Toàn huyện đã tổ chức 211 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với sự tham gia của trên 24.600 lượt người, tiếp tục duy trì 57 điểm trình báo tạm trú tạm vắng, 177 hòm thư góp ý về an ninh trật tự, 96 tổ an ninh xung kích với 150 tổ hòa giải, 98 tổ tự quản, 72 tổ an ninh nhân dân với trên 2.000 thành viên. Duy trì và phát huy hiệu quả 10 mô hình phòng chống tội phạm, 54 mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, 36 mô hình trường học tự quản về an ninh trật tự, 1 mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự khu vực giáp danh, nhân rộng 6 mô hình camera an ninh, lắp đặt 87 camera tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Thông qua phong trào, nhân dân đã cung cấp 119 thông tin, trong đó có 76 thông tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 57 vụ việc, 93 lượt người vi phạm, vận động thu hồi 132 loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Năm 2024, huyện Yên Bình tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền giáo dục pháp luật, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, cách phòng ngừa các loại tội phạm công nghệ cao. Đổi mới phương thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị và địa phương, đa dạng hóa các hình thức tổ chức lực lượng quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự nơi công tác và cư trú. Lực lượng công an chủ động phối hợp với các hội đoàn thể lựa chọn xây dựng điểm mô hình đội thanh niên xung kích đảm bảo an toàn trật tự, mô hình quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, mô hình câu lạc bộ hội cựu chiến binh phòng chống tội phạm. Huyện sẽ tiếp tục huy động từ nguồn xã hội hóa để xây dựng nhân rộng mô hình camera an ninh, động viên khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư xã thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền nêu gương người tốt việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng 2 tập thể, 2 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình khen thưởng 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.
Chiều qua, Cục Thuế tỉnh Yên Bái tổ chức lễ trao thưởng chương trình hóa đơn may mắn của quý tư năm 2023. Tại chương trình, lãnh đạo Hội đồng Giám sát đã bấm nút lựa chọn được 19 hóa đơn may mắn trong tổng số 73.929 hóa đơn đủ điều kiện đưa vào quay số lựa chọn. Kết quả khách mua hàng, cửa hàng, loan phố, mã số thuế 815-970-5368 đã đạt giải nhất trị giá 20 triệu đồng. 3 giải nhì thuộc về các khách hàng mua hàng Cao Thị Thanh Minh, mã số thuế 5200-903-833, Nguyễn Thị Nga, mã số thuế 5200-811-526, Nguyễn Thị Lộc, mã số thuế 5500-205-815. Ngoài ra, Hội đồng Giám sát cũng lựa chọn ngẫu nhiên 5 hóa đơn may mắn đạt giải 3 và 10 khuyến khích. Tổng giải thưởng của chương trình lên đến 60 triệu đồng. Tại buổi trao thưởng, Cục Thuế đã trao thưởng cho các cá nhân hộ kinh doanh trúng thưởng của chương trình. Được biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, của Tổng Cục Thuế tỉnh Yên Bái quyết tâm triển khai có hiệu quả việc thực hiện hóa đơn điện tử từ máy tính tiền gắn với chương trình hóa đơn may mắn, tuyên truyền đến người nộp thuế bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả để người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt. Việc triển khai chương trình hóa đơn may mắn không chỉ khuyến khích thói quen tiêu dùng bảo vệ quyền lợi người mua hàng hóa, dịch vụ, mà còn khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử từ máy tính tiền có kết chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế. Đến nay, chương trình hóa đơn may mắn do Cục Thuế tỉnh tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến tích cực, lan tỏa thói quen sử dụng hóa đơn điện tử đối với người nộp thuế, từ mức khuyến khích người dân có thói quen lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ, khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
Trong 2 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 1.488 lao động, trong số đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 1.566 người. Vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm 302 người, xuất khẩu lao động 13 người. Yên Bái đã cung ứng lao động ngoài tỉnh 828 người, chủ yếu cho các khu công nghiệp, doanh nghiệp thuộc các tỉnh phía Bắc. 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 1.763 người. Tỉnh đã đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tăng cường nắm bắt tình hình lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, có giải pháp phù hợp để kịp thời cung ứng lao động cho các doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động. Để hoàn thành kế hoạch năm, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung phát triển kinh tế xã hội gắn với tạo việc làm và thu nhập tại chỗ cho người lao động, gắn tạo việc làm với xây dựng nông thôn mới và phát triển các làng nghề truyền thống cùng với chuyển dịch cơ cấu lao động, đặc biệt là lao động thuộc các xã nghèo, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các ngành nghề nhằm tạo thêm việc làm mới. Bên cạnh việc tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của Trung ương và địa phương, lồng ghép có hiệu quả các chính sách hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, khuyến khích người lao động, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tham gia giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.
Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 9 tháng 2, tức ngày 18 đến ngày 20 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Ủy ban Nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã tổ chức lễ hội Đền Phúc Linh năm 2024. Đền Phúc Linh thuộc địa phận thôn Phúc Linh, xã Lâm Giang, đền thờ võ tướng Hà Trương, một nhân vật có thật trong lịch sử. Võ tướng tài ba thời Trần đã có công đánh giặc Nguyên Mông bảo vệ đất nước. Theo sử sách truyền lại, vào tháng 2 năm Đinh Hợi 1278, trong khi truy đuổi quân Nguyên Mông từ Phú Thọ đến địa phận xã Lâm Giang, xã Châu Quế Hạ thuộc huyện Văn Yên ngày nay, tướng quân Hà Trương đã chiêu mộ thêm binh sĩ địa phương lập trận địa mai phục đánh giặc. Sau một thời gian mai phục, quân giặc đã lọt vào trận địa bị quân của hai anh em tướng Hà Đặc và Hà Trương chặn đánh. Trong quá trình truy kích giặc, tướng Hà Đặc đã anh dũng hy sinh, còn tướng Hà Trương bị giặc bắt. Lợi dụng đêm tối giặc sơ hở, tướng Hà Trương lấy cờ xì và y phục của quân giặc trốn về, xin triều đình dùng cờ, y phục giả làm quân tiếp viện đến tập kích doanh trại của địch. Bị tập kích bất ngờ, không kịp đề phòng, bị quân của tướng Hà Trương đánh từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào. Quân Nguyên Mông tan vỡ, rút toàn binh về Vân Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, trong lúc quyết chiến, tướng Hà Trương cùng nhiều binh sĩ đã anh dũng hy sinh tại Phúc Linh, nay thuộc địa phận thôn Phúc Linh, xã Lâm Giang. Thi hài của tướng Hà Trương được quân sĩ và nhân dân đưa sang sông chôn cất tại cửa thác Nhược Sơn, xã Châu Quế Hạ ngày nay. Di tích lịch sử đền Phúc Linh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2013. Lễ hội đền Phúc Linh năm nay diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như hội thi nấu cơm, mâm lễ đẹp, thi đấu các môn thể thao dân gian, tổ chức đêm văn nghệ đặc sắc với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng du xuân trải hội của du khách thập phương. Việc tổ chức lễ hội đền Phúc Linh là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, bởi trước đó vào hồi 4 giờ sáng ngày 3 tháng 2, tức mùng 4 Tết Giáp Thìn, đền Phúc Linh đã gặp hỏa hoạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện tại gian thờ bên phải của hậu cung gây cháy. Ngọn lửa sau đó lan ra các gian thờ khác. Vụ việc đáng tiếc xảy ra vào dịp chuẩn bị đến lễ hội vào rằm tháng Giêng. Tuy nhiên, huyện Văn Yên đã có những chỉ đạo kịp thời khắc phục để phục vụ nhu cầu chiêm bái của nhân dân. Để đảm bảo cho nhân dân và du khách đến hành hương chiêm bái, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã chỉ đạo ban quản lý đền làm các thủ tục chuyển bát hương xuống đền binh sĩ thuộc quần thể đền Phúc Linh, xã Lâm Giang và khẩn trương thành lập ban vận động để tuyên truyền, huy động nguồn lực tu bổ, tôn tạo lại đền trong thời gian sớm nhất.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 1 tháng 3, toàn quân sôi nổi tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024. Nhìn lại năm 2023, chúng ta có quyền tự hào với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn quân, trong đó nổi bật là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, đóng góp tích cực vào những thành tựu phát triển chung của đất nước. Năm 2024 có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 9 xác định. Tình hình thế giới khu vực tiếp tục có những diễn biến khó đoán định, kinh tế thế giới dự báo còn gặp nhiều khó khăn. Trong nước tình hình chính trị ổn định, sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhiều thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, hoạt động đối ngoại hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để đất nước tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, chính là yếu tố quan trọng hàng đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, gìn giữ hòa bình để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó yêu cầu tập trung đầu tư sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không. Ngày 22 tháng 4 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 32 quy định về quản lý khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc. Theo đó, công trình đường cao tốc chỉ được đưa vào khai thác sử dụng khi bảo đảm yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định và có phương án tổ chức giao thông được phê duyệt. Cùng với đó, các đơn vị khai thác bảo trì phải thực hiện công tác tuần đường trên cao tốc để tuần tra kiểm tra và theo dõi tổ chức giao thông, tai nạn giao thông. Trong bối cảnh nhiều tuyến cao tốc còn chưa được đầu tư một cách đồng bộ hiện đại để đảm bảo an toàn cho phương tiện khi lưu thông, nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng cần sớm có sự điều chỉnh về biển báo, vạch kẻ đường, các đoạn xe vượt, nhất là với các cao tốc hai làn xe. Cần phải rà soát các nút giao để điều chỉnh bổ sung báo hiệu đường bộ, sơn vạch kẻ đường, hạng mục an toàn giao thông khác đảm bảo hướng dẫn lái xe tốt nhất thay vì khoán trắng cho lái xe.
Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh chính sách lương hưu trên tinh thần cân đối hài hòa, không để người hưu trí vẫn phải gặp khó khăn thiệt thòi sau cải cách. Theo đó, ngành Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu để mức lương hưu sẽ tăng tối thiểu đạt 15% so với mức lương của cán bộ công chức viên chức tăng 23,5%. Cùng với cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu là một trong những nội dung luôn nhận được sự quan tâm của xã hội. Tăng lương hưu sẽ giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa người hưởng lương hưu trước và sau cải cách tiền lương, đồng thời giúp hưu trí cải thiện cuộc sống. Nhiều năm nghiên cứu về chính sách an sinh xã hội, tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, về nguyên tắc tăng lương hưu từ mùng 1 tháng 7 2024 phải đặt trong mối quan hệ với mức lương thấp nhất của công chức, viên chức, nhưng cũng cần tính đến khả năng nguồn ngân sách và quỹ bảo hiểm xã hội. Mức lương hưu thấp nhất bằng mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng. Sắp tới thực hiện cải cách tiền lương sẽ bỏ mức lương cơ sở, cho nên theo xu hướng lương hưu thấp nhất bằng lương tối thiểu bình quân 4 vùng. Do đó, khi mức tăng lương cán bộ công chức viên chức là 23,5%, thì đề xuất tăng lương hưu 15% là phù hợp.
Với sự phát triển của kỹ thuật ghép tạng tại nước ta, nhiều bệnh nhân đã may mắn hồi sinh sau khi nhận được nguồn tạng hiến. Thế nhưng điều khiến các y bác sĩ luôn day dứt đó là không đủ nguồn tạng để giúp nối dài sự sống cho nhiều người bệnh. Theo Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, hiện trong danh sách chờ ghép tạng có hơn 5.000 bệnh nhân. Đây chỉ là con số rất nhỏ so với thực tế. Điều đó cho thấy trong khi nhu cầu thì lớn mà nguồn tạng để ghép vẫn hạn chế, cần nhiều giải pháp để gia tăng nguồn hiến tạng. Những ca ghép mô tạng từ những người chết não, ngừng tim đã mở ra một hướng đi đúng đắn, mang lại lợi ích và ý nghĩa cho cộng đồng. Tuy nhiên, do những đặc thù văn hóa và truyền thống, nguồn tạng từ những người chết não ở Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước khác trên thế giới. Do đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân, qua đó có thêm nhiều người hiến tạng. Cùng với đó, cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người phù hợp với tình hình thực tế, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.
Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook bùng nổ tình trạng các tài khoản livestream phát video trực tiếp bán hàng nhưng ăn mặc gợi cảm, hở hang nhằm thu hút người xem. Việc làm này sẽ tạo hiệu ứng không tốt với lớp trẻ khi vào xem, bình luận những ngôn từ phản cảm trái với thuần phong mỹ tục. Thực tế, việc livestream bán hàng bằng hình thức phản cảm đã xuất hiện vài năm qua, nhưng mới đây tình trạng này thực sự bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube. Nhiều tài khoản cá nhân livestream xúc phạm danh dự người khác, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, tung tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo kinh doanh dịch vụ trái phép đã bị pháp luật xử lý, từ bị nhắc nhở, ngăn chặn hoạt động đến phạt tiền, truy tố trước pháp luật. Tuy nhiên, các tài khoản livestream vẫn bán hàng, việc khoe thân, phản cảm dường như chưa được xử lý nghiêm. Mong rằng thời gian tới, các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, đặc biệt rà soát, phát hiện kịp thời những hành vi trái với thuần phong mỹ tục đang bùng nổ trên các livestream bán hàng để xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự văn minh trong bán hàng trực tuyến.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc thông điệp liên bang lần thứ 19 trước Quốc hội. Thông điệp năm nay chú trọng nhiều đến đối nội, đặt ra những mục tiêu cho nước Nga trong 6 năm tới. Về mục tiêu chiến lược quốc gia, Tổng thống Putin nêu bật việc phát triển công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát triển dân số, tăng cường chất lượng cuộc sống của người dân. Theo ông Putin, tốc độ và chất lượng tăng trưởng cho thấy trong tương lai gần, Nga sẽ trở thành một trong bốn cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Về xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Putin khẳng định, cuộc đấu tranh chính nghĩa này thuộc về sự đoàn kết và lòng trung thành của mỗi người dân đối với Tổ quốc. Trong thông điệp liên bang, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại với các nước nhằm tạo ra nền tảng an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở Á-Âu. Ông cũng bác bỏ khả năng đàm phán về quan hệ với Mỹ nếu không gắn với các vấn đề an ninh quốc gia của Nga. Tổng thống Putin cũng cảnh báo các nước phương Tây về những hậu quả nếu NATO đưa quân vào Ukraine.
Truyền thông Đức đưa tin tàu khu trục Hessen của Đức tham gia các hoạt động hộ tống ở Biển Đỏ và vùng vịnh của EU gần đây đã suýt bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức, hôm 26 tháng 2, tàu khu trục Hessen đã phát hiện một máy bay không người lái trong khu vực chiến sự. Đức đã phát thông báo hỏi tất cả các đồng minh, không có quốc gia nào cho biết họ có máy bay không người lái riêng trong khu vực. Tàu khu trục Hessen sau đó đã bắn vào máy bay không người lái nhưng trượt mục tiêu do lỗi kỹ thuật. Đức sau đó xác nhận máy bay không người lái không phải là mục tiêu thù địch mà là máy bay không người lái của MQ-9 Reaper của Mỹ.
Ngày 9 tháng 2, cơ quan y tế giải Gaza cho biết số người thiệt mạng do xung đột quân sự ở giải Gaza đã vượt quá 30.000 người. Ngoài ra, hơn 70.000 người bị thương và rất nhiều người mất tích. Ngày 9 tháng 2, một vụ việc gây thương vong lớn đã thu hút sự chú ý của cả cộng đồng quốc tế. Một điểm tập kết hàng cứu trợ ở thành phố Gaza phía bắc giải Gaza đã bị quân đội Israel tấn công, khiến hơn 100 người thiệt mạng và 760 người bị thương. Trong tháng 2 vừa qua, số lượng xe tải đi vào phía bắc giải Gaza giảm dần. Đây chắc chắn là một thảm họa đối với người dân Gaza vốn sống dựa vào viện trợ. Cơ quan y tế giải Gaza cho biết nhiều trẻ em Palestine ở phía bắc giải Gaza đã chết vì suy dinh dưỡng. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng ít nhất 1/4 dân số của giải Gaza hiện đang đứng trước nạn đói.
Ngày 29 tháng 2, giới chức Bangladesh cho biết đám cháy lớn bao trùm một tòa nhà 6 tầng ở thủ đô Dhaka khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Theo cảnh sát, ngọn lửa bắt nguồn từ một nhà hàng và nhanh chóng lan sang các tầng khác. Bộ trưởng Y tế Bangladesh cho biết ngoài những người thiệt mạng, 75 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dhaka vì các vết thương do bỏng. 13 đơn vị cứu hỏa địa phương đã kiểm soát được hỏa hoạn sau 2 giờ nỗ lực dập lửa. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy. Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở thủ đô Dhaka, nơi các tòa nhà mới đang mọc lên nhanh chóng nhưng lại không có những giải pháp an toàn thích hợp. Các vụ cháy nổ thường xảy ra do rò rỉ khí ga, hỏng hóc điều hòa không khí và hệ thống dây điện kém chất lượng.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhiều bác sĩ nội trú đã không thực hiện yêu cầu quay trở lại làm việc trước ngày 29 tháng 2 của chính phủ. Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Min-soo cho biết, tính tới chiều ngày 28 tháng 2 mới chỉ có 294 trong số hơn 9.000 bác sĩ nội trú nghỉ việc tập thể quay lại làm việc. Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố không truy cứu trách nhiệm với các bác sĩ nội trú tham gia đình công tập thể nếu họ quay lại làm việc trước ngày 9 tháng 2. Những người không tuân thủ yêu cầu có thể bị tước giấy phép hành nghề y. Cuộc đình công của các bác sĩ nội trú Hàn Quốc đang khiến hệ thống y tế gián đoạn, nhiều nơi phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân và hủy phẫu thuật. Liên minh gồm các nhóm đại diện cho bệnh nhân hiểm nghèo đã kêu gọi các bác sĩ quay lại làm việc để có thể thảo luận về cải thiện hệ thống y tế. Các bác sĩ nội trú Hàn Quốc nghỉ tập thể để phản đối kế hoạch tăng tuyển sinh vào các trường y từ năm 2025. Chính phủ Hàn Quốc cho hay việc tăng sinh viên trường y là cần thiết để cải thiện dịch vụ y tế tại vùng sâu vùng xa và đáp ứng nhu cầu của đất nước đang già hóa dân số nhanh chóng. Trong khi đó, các bác sĩ nội trú cho rằng chính phủ cần giải quyết vấn đề thu nhập và điều kiện làm việc của họ trước khi tăng số lượng nhân viên y tế.
Thưa quý vị và các bạn, năm 1965, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng đi xây dựng vùng kinh tế mới, 30 hộ dân từ vùng quê Hưng Hà, Thái Bình lên cánh đồng Mường Lò khai hoang lập nghiệp. Thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ từ đó cũng được thành lập như một hình ảnh của quê hương Thái Bình năm tấn, thu nhỏ. Phát huy bản chất cần cù chịu khó sáng tạo của người Thái Bình, gần 60 năm qua, những người con Thái Bình đã và đang chung tay xây dựng thôn An Sơn ngày càng phát triển, tạo ra một vùng nông thôn trù phú ở Nghĩa Lộ, Mường Lò. Trong thời khắc chuẩn bị chào đón năm mới, hãy cùng với phóng viên thời sự đến với vùng đất Nghĩa Lộ để cùng lắng nghe nỗi niềm của những người con xa quê.
Tết đến xuân về là thời gian được nghỉ ngơi. Ông Trương Đăng Huỳnh cùng với những người Thái Bình năm ấy rời quê lên mảnh đất Nghĩa Lộ lập thân lập nghiệp, lại ngồi kể cho nhau nghe về kết quả nổi bật mà tỉnh Thái Bình đạt được trong một năm qua. Tuy xa quê gần 60 năm nhưng mọi sự kiện hoạt động của tỉnh nhà đều được Hội đồng Hương Thái Bình tại Nghĩa Lộ cập nhật và thông tin đầy đủ. Sự phát triển của quê hương không chỉ là niềm mong mỏi mà còn là niềm tự hào mỗi khi họ nhắc đến. Ông Trương Đăng Huỳnh, thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi chia sẻ.
Mặc dù xa quê, nhưng hầu như năm nào tôi cũng vẫn về quê thăm bà con, anh em họ hàng và vẫn lắng nghe và quan sát trên truyền hình, trên báo đài về sự tiến bộ của quê hương Thái Bình, đặc biệt là huyện Hưng Hà. Và chúng tôi rất phấn khởi và rất tự hào với quê hương Thái Bình.
Ký ức về hành trình rời quê hương lên mảnh đất nghĩa lộ lập nghiệp thật chẳng thể nào quên đối với mỗi người dân như ông Nguyễn Văn Đĩnh. Năm ấy, hành trình lên nghĩa lộ khai hoang thật vất vả bởi đường đi không thuận tiện, mọi thứ đều thiếu thốn. Cũng chính từ đó, thôn An Sơn, xã Hành Sơn được thành lập. Ban đầu chỉ có 30 hộ đều là người quê Thái Bình, nhưng đến nay đã tăng lên 132 hộ. Với quyết tâm lập nghiệp nên họ đều coi An Sơn là quê hương thứ hai của mình. Những khó khăn vất vả không thể kể hết được, nhưng chính sự tần tảo chịu khó với bản chất của người quê lúa, giờ đây họ đã xây dựng An Sơn thành một vùng đất chủ phú, là thôn nông thôn mới đầu tiên của xã, cũng là mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ông Nguyễn Văn Đĩnh, thôn An Sơn, xã Hành Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Thôn An Sơn, xã Hành Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã được nhà nước công nhận là nông thôn mới. Phải nói là khi được công nhận cái nông thôn mới thì cuộc sống của nhân dân ở đây hoàn toàn đổi khác so với những mấy năm trước đây. Bởi vì sao? Bởi vì phải đạt được 19 tiêu chuẩn thì mới đạt nông thôn mới, mà chúng tôi là những người đã thực hiện được các cái tiêu chuẩn, các tiêu chí của nhà nước đặt ra. Cho nên cuộc sống của nhân dân bây giờ tốt hơn nhiều. So với mấy năm trước đây thì tỷ lệ hộ nghèo của An Sơn là cao hơn, nhưng đến năm nay sau khi đổi thôn mới thì chỉ còn có 7%.
Hiện nay thôn An Sơn đã có nhiều hộ điển hình về phát triển kinh tế, hàng năm cho thu nhập từ 80 đến 300 triệu đồng một năm, với thu nhập bình quân đạt gần 50 triệu đồng một người một năm. Với đức tính cần cù, chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ, những người con Thái Bình trên đất nghĩa lộ như anh Nguyễn Văn Phước đã không ngừng học tập, lao động sáng tạo để làm rạng danh quê hương Thái Bình và trở thành tấm gương trong phát triển kinh tế, với xưởng sản xuất nhôm kính có diện tích hơn 100m² đã và đang mang lại công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Anh Nguyễn Văn Phước, thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Bản chất của người Thái Bình thì là chịu khó rồi, ở đâu cũng đi để khai hoang, cày cấy thì là mình có nghề thì mình giúp được ai thì giúp để tạo công ăn việc làm cho một số người. Xa quê thì cũng lâu là một người con của Thái Bình thì luôn luôn lúc nào cũng hướng về quê hương. Mong muốn là bà con nhân dân là ai cũng rất là mạnh khỏe này, làm ăn thì là gặp nhiều thành công, quê hương thì phát triển ngày một đổi mới.
Với những người con xa quê, quê hương luôn là điểm tựa, là nơi để hướng về và mong muốn đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Trong niềm vui xuân mới lại càng cảm thấy trân quý hơn những việc làm và những tình cảm thân thương mà những người con xa quê đang sinh sống, công tác khắp mọi miền Tổ quốc dành cho quê hương Thái Bình.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bà Trần Thị Thắm, nông dân ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên được nhiều người biết đến bởi không chỉ làm kinh tế giỏi, bà còn bỏ ra hơn 100 triệu đồng để đóng góp cùng thôn xóm xây dựng đường bê tông, giúp nhân dân đi lại thuận lợi. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Cũng như bao gia đình khác ở Làng Câu, gia đình bà Trần Thị Thắm đã có những lúc gặp khó khăn trong phát triển kinh tế, nhưng với bản tính cần cù chịu khó, bà Thắm đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở Làng Câu. Ngoài chăn nuôi đàn trâu bò, lợn và hàng chục con dê, gia đình bà Thắm hiện còn trồng 25 hectare quế. Năm 2023, trong khi thị trường quế lao đao, thì với gia đình bà Trần Thị Thắm vẫn có cuộc sống tương đối ổn định và thu nhập khá từ quế. Quế được gia đình bà trồng chăm sóc, đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, khâu chế biến sơ cũng chú trọng nên luôn được thương lái đến mua. Năm qua, mặc dù giá quế có xuống thấp nhưng đối với gia đình bà Thắm, giá quế vẫn bán cao hơn thị trường. Trung bình mỗi năm, bà bán tỉa cũng cho thu nhập hơn 200 triệu đồng từ quế. Tổng thu nhập bình quân của gia đình đạt trên 300 triệu đồng mỗi năm. Bà Trần Thị Thắm, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên tâm sự.
Cây quế này nó đôi khi là mình bí tiền ấy, mình chạy lên có thể là mình giật ít lá mình cũng có tiền. Đấy, còn thì đến lúc mà thời kỳ mà nó vỏ nó nên bóc rồi ấy, nên tỉa rồi thì là tỉa quế thì là mình cũng đủ sinh sống, không phải đi làm ở đâu cả. Ngoài ra nhà tôi thì cũng nhiều nghề lắm. Chăn nuôi thêm thắp gà ngan vịt cá, rồi là lợn gà tôi rúi giếc, tôi dê giếc, tôi chăn nuôi đầy đủ hết, chứ tôi không cái gì tôi cũng làm. Nói chung là cái gì mà kiếm ra cái đồng tiền mà lấy ngắn nuôi dài là tôi làm.
Cuộc sống dư giả, gia đình bà Thắm đã xây ngôi nhà khang trang với những vật dụng đắt tiền như ô tô có giá trị hàng trăm triệu đồng, lo cho con cháu cũng có cuộc sống ổn định. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình bà Thắm còn nhiệt tình hỗ trợ bà con trong thôn xóm về cây con giống, khoa học kỹ thuật. Năm 2023, hưởng ứng sự phát động của chính quyền các cấp về làm đường giao thông nông thôn, gia đình bà Thắm còn tự nguyện hiến toàn bộ trên 500 mét vuông đất và hơn 100 triệu tiền mặt để làm đường giao thông. Chạy qua thôn, bà Trần Thị Thắm, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, nói.
Ở đất cát của nhà tôi nhiều, thì là những các tuyến đường đi vào rừng gò ấy là cũng đa số là cũng qua đường nhà tôi, qua đất nhà tôi hết. Thì là tôi hiến cho những bà con, hiến đất cho bà con, tôi không lấy một đồng nào. Tôi hiến đất rồi nhưng tôi là vẫn còn phải 100% là ủng hộ.
Với sự đóng góp của gia đình, bà Thắm, giờ đây con đường bê tông trải dài trong thôn Làng Câu đã giúp nhân dân đi lại thuận lợi. Không những vậy, với việc hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn đã góp phần quan trọng để năm qua Tân Hợp là một trong hai địa phương cán đích nông thôn mới, nâng cao của huyện Văn Yên. Ông Trần Văn Tặng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hợp, huyện Văn Yên trao đổi.
Đối với gia đình anh chị Thu Thắm này thì trước kia là một gia đình khó khăn của thôn. Anh chị thì cũng là từ hai bàn tay trắng đi lên, rất vất vả. Tuy nhiên thì với cái sự cố gắng của bản thân, anh chị là cũng cần cù lao động trong lao động. Thế và trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế gia đình thì anh chị là cũng có cái sự học hỏi, học tập các cái mô hình ở các cái đơn vị khác về để áp dụng cho cái thực tế của gia đình nhà mình. Thế và trong những năm gần đây thì anh chị cũng đã có những cái kết quả thu nhập cho gia đình rất phấn khởi. Đặc biệt là đối với gia đình anh chị Thu Thắm này thì chúng tôi cũng đã nhân rộng ra trong địa bàn xã thì trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì cũng có rất nhiều mô hình, rất nhiều gia đình điển hình là cũng học tập theo anh chị Thu Thắm và cũng đã có kết quả.
Trước đây cuộc sống của người dân thôn Làng Câu rất vất vả, đường đi khó khăn. Những năm gần đây nhờ có sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong thôn, trong đó bà Trần Thị Thắm là người đi tiên phong, đã góp phần quan trọng để địa phương xây dựng nông thôn mới, có đường mới, mọi người đi lại dễ dàng hơn, kinh tế cũng phát triển hơn trước rất nhiều. Tấm gương bà Trần Thị Thắm đã được chính quyền địa phương lan tỏa mạnh mẽ, nhân rộng trong cộng đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.